I love the calendum tantarevan, Jesu gantailam cum yan. Vadum in lam chacum yauta vuiha, nai tu tai lam ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lực bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Vì sao cơ thể chúng ta không nên để thiếu vitamin C? Trước hết xin thưa rằng vitamin C là dạng tan trong nước với vô số chức năng quan trọng cho sự sống. Nó bảo vệ loại cholesterol LDL tốt, không bị oxit hóa và ngăn ngừa được bệnh tim nhờ khả năng chống xơ cứng động mạch và hạn chế tiểu huyết cầu vón cục. Vitamin C còn rất cần thiết đối với việc tạo collagen là chất keo giúp săn chắc cơ và mạch máu. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn vết thương và được xem là chất chống histamine tự nhiên, có nghĩa là nó có thể giúp cho các trường hợp bị dị ứng trong cơ thể vì nhiều nguyên do. Vitamin C cũng hỗ trợ việc hình thành mật gan và giúp chống virus, giải độc của rượu cồn và các chất khác. Mới đây, các nhà khoa học phát hiện ra vitamin C còn cải thiện hoạt động oxit nitric, một hoạt động cần thiết cho sự giãn nở của mạch máu, giúp giảm huyết áp và ngăn chặn sự co thắt động mạch trong tim dẫn tới đau tim. Vitamin C cải thiện những hoạt động bất thường của các tế bào niêm mạc mạch máu. Việc chuẩn hóa chức năng của các tế bào này liên quan tới biện pháp phòng chống bệnh tim. Có bằng chứng cho thấy lượng vitamin C trong mắt giảm khi tuổi già đến và việc bổ sung vitamin C sẽ giúp ngăn chặn tình trạng này và theo đó làm giảm nguy cơ phát triển bệnh đục nhân mắt. Vitamin C còn có khả năng làm giảm hoạt động của men endothelial ở người, loại men gây tích tụ sorbitol trong mắt, dây thần kinh và thận của bệnh nhân tiểu đường. Sự tích tụ sorbitol gây ra thoái hóa những bộ phận này ở người bệnh. Vitamin C cũng giúp bảo vệ cơ thể, chống lại sự lưu giữ chì, một chất khoáng độc. Trong một nghiên cứu sơ bộ, những người có lượng vitamin C trong máu cao thì ít có nguy cơ bị nhiễm chì trong máu. Với người hay bị nhọt đầu đinh do tế bào bạch huyết bị rối loạn chức năng thì vitamin C có thể sửa chữa được. Nghiên cứu trên người hay bị nhọt đầu đinh cho thấy nếu bổ sung 1000 mg vitamin C mỗi ngày trong 4 tới 6 tuần, giúp chuẩn hóa chức năng của tế bào bạch huyết. 10 trong số 12 người bệnh uống vitamin C không còn triệu chứng bệnh này trong vòng 1 tháng và tiếp tục hết bệnh từ 1 tới 3 năm khi được bổ sung vitamin C thường xuyên. Hai người còn lại thì cần thời gian bổ sung lâu hơn để ngăn ngừa bệnh tái phát. Theo một nghiên cứu thì 500mg vitamin C mỗi ngày trong vòng 1 năm sẽ làm giảm nguy cơ phát triển bệnh dưỡng giao cảm phản xạ, là một loại bệnh về đau dây thần kinh xảy ra sau một chấn thương gãy cổ tay. Vậy thì vitamin C tìm ở đâu? Thưa, chúng có mặt ở trong chanh, cam tươi, broccoli, trong ớt đỏ, trong nho Hy Lạp, trong cải Brussels, trong celery, trong khoai tây, cà chua, dâu tây là những nguồn vitamin C dồi dào. Nhưng để có đủ lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày thì cũng nên bổ sung bằng loại được tinh chế dạng viên có bán ở các pharmacy hay grocery store. Đến đây tôi xin được tạm ngưng và xin gửi đến quý vị lời cầu chúc dồi dào sức khỏe, an vui, hạnh phúc và thật nhiều ơn phước từ nơi Thiên Chúa ban cho. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là để nhận biết một thánh đồ. Kính thưa quý vị, vào năm 1640, tại thị trấn Milford, Connecticut, có một số người đã họp lại để biểu quyết về thành phần các thánh nhân. Có đoạn được ghi nhận trong biên bản như sau: xét rằng quả đất là của Đấng Thượng Đế Toàn Năng và sự trọn lành từ nơi Đấng Thượng Đế Toàn Năng mà có. Xét rằng quả đất và mọi sự trong đó được ban cho các thánh nhân và chúng ta là các thánh. Có lẽ các cơ đốc nhân cũng như tôi, chúng ta không mấy đồng ý với sự cấu trúc về một vị thánh như những lời đã diễn tả nói trên. Điều gì làm nên một thánh nhân? Có phải là do bản tính và kỷ luật ở trong đời sống của người đó hay không? Hoặc có người quan tâm đến người nghèo khó và thành phần bị xã hội ruồng bỏ? Có phải thánh nhân là một người sống mộc mạc và khắc kỷ chăng? Hoặc thánh nhân là người có lòng thương xót và có lòng rộng lượng ban cho? Chuyện kể rằng thánh Peter của Alcantara là một vị sư người Franciscan sống vào thế kỷ thứ 16. Suốt 40 năm trường, mỗi đêm ông chỉ ngủ 1:30 mà thôi. Và để giữ cho cái tư thế không ngủ như vậy, ông phải ngồi chổng đầu xuống đất, cắt cẳng lên trời, dựa vào một miếng gỗ gắn vào vách tường. Và như thế, ông dựa cái lưng của ông vào trong vách tường để giữ cái thế ngồi như vậy. Ông đi chân không, mặc áo cà sa, và đầu ông thì đầu trọc, không đội nón, đội mũ. Ông sống rất là khắc khổ và rất là nghèo nàn. Khi mùa đông đến, ông không mặc áo và mở hết cửa sổ cũng như cửa lớn ra để cho hơi lạnh tràn vào ở trong phòng của ông chừng nào tốt chừng đó, và ông chịu đựng những cơn lạnh như vậy. Và cứ mỗi 3 ngày thì ông kiêng ăn 2 ngày. Ông được cho là một thuyết gia cỡ khá, nhưng ông lại thích cô độc. Ông thú nhận rằng sau những năm sống như một nhà tu, ông không biết đến một vị tu sĩ nào khác ngoài ông ra. Thưa quý vị và các bạn, có phải đó là một ước vọng của một thánh đồ, một nếp sống, một tiêu chuẩn để trở thành một thánh đồ chăng? Cô lập đơn độc một mình, xa cách mọi người, và để chọn lấy một đời sống thua thiệt, mất mát để có thể trở thành một thánh đồ chăng? Làm sao có thể mến yêu một người mà mình không biết, không hay, không gặp người đó? Và làm sao có thể thông cảm được cái hoàn cảnh của cái khác nếu mình không có sự tương quan gần gũi và hiểu biết nơi họ? Có cần phải từ bỏ tất cả mọi sự ở trong đời này để có được một sự từng trải, là có một đời sống chân thật, tương quan mật thiết với Đức Chúa Trời chăng? Để nhận biết một thánh đồ, chúng ta phải nhờ vào những tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể suy xét và phân định? Cuộc đời của một thánh đồ không bị chi phối bởi vật chất. Triết văn Blackie có nhận định rằng giá trị thật của con người ở nơi nhân cách, chứ không phải bởi của cải vật chất. Vâng, Đức Chúa Giêsu đã cảnh cáo về sự ưa chuộng vật chất và nguyên nhân làm tổn hại đến giá trị tinh thần của cơ đốc nhân như sau. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 6, câu thứ 24, Đức Chúa Giêsu phán rằng: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trảm người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ma môn đây là biểu tượng cho tiền bạc. Một thánh nhân không thể nào vừa là làm tôi tớ của Đức Chúa Trời, vừa là làm chủ nhân ông có tiền bạc. Trong quyển sách The Day America Told the Truth của hai tác giả James Patterson và Peter Kim, họ đã để công để sức tìm hiểu người Mỹ qua hai câu hỏi rất là đơn giản sau đây. Bạn bàn làm điều gì để được 10 triệu Mỹ Kim? Thì đây số người trả lời. Trong số người hỏi thì có 25% người bằng lòng từ bỏ gia đình họ để họ có thể chiếm đoạt được 10 triệu Mỹ Kim. Và 25% những người khác thì quyết định sẽ từ bỏ hội thánh, từ bỏ đức tin để họ có thể nắm giữ được 10 triệu Mỹ Kim. Số 23% khác thì cho rằng họ sẽ bằng lòng làm mãi dâm một tuần hoặc là nhiều tuần sau đó để có thể có được 10 triệu Mỹ Kim. 16% thì từ bỏ quốc tịch Mỹ để có thể có được 10 triệu Mỹ Kim. 16% khác từ bỏ người phối ngẫu của mình, bỏ vợ hoặc bỏ chồng để có thể nắm trong tay 10 triệu Mỹ Kim. 10% khác làm chứng để binh vực cho kẻ giết người được tự do ra khỏi tù. Và 7% nữa thì cho rằng họ sẽ sẵn sàng giết một kẻ khách lạ để có thể đạt được 10 triệu Mỹ Kim. Và cuối cùng là 3% họ bằng lòng cho con họ làm con nuôi người khác để họ có thể có được 10 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị và các bạn, theo sự dò thăm trên đây, chúng ta thấy rằng Mỹ quốc đang đối đầu với cuộc tranh chiến mãnh liệt, không phải là khủng bố, cũng không phải là bởi giữa cái sự trái phải hoặc trắng hay đen, mà là cuộc tranh chiến vô cùng cam go trong đời sống xã hội Mỹ giữa sự thờ phượng Đức Chúa Trời và ma môn là tiền bạc. Chúng ta ham mến và ưa chuộng vật chất, và vật chất đó đã trở nên đối tượng thay thế cho sự tương quan lành mạnh với Đức Chúa Trời. Sự ham muốn vật chất của chúng ta mạnh hơn cái ước muốn của chúng ta để phục vụ Chúa. Văn nhân Prophecy đã nói như thế này: của cải và tiền bạc, chính ngươi là cội rễ của những đau khổ ở đời. Ngươi đã cung cấp những thức ăn cho các thói xấu của con người. Thường thường chúng ta than phiền là cuộc đời khổ đau, nhưng theo ý nghĩa của văn nhân trên đây là chính của cải, là nguồn gốc, là cội rễ gây nên cái sự đau khổ ở trong đời sống của con người. Bởi vì chính của cải tiền bạc nó cung cấp những thức ăn để tạo nên những cái thói xấu ở trong tâm tư, ý tưởng và bày tỏ qua hành động của con người. Người thánh đồ đừng bao giờ để bị chi phối bởi các thứ vật chất bất cứ từ đâu đến. Bởi vậy cho nên lời của Chúa phán dạy trong Thánh Kinh Tăng Ước như vậy: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Vậy lời của Chúa phán dạy ở đây, một thánh nhân sẽ không bao giờ yêu thế gian, yêu tiền bạc, yêu địa vị và ham mến của cái đời này. Nếu người nào mà để lòng, để trí, để sức của mình mê đắm thế gian, mê đắm địa vị, mê đắm của cải, thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng bao giờ còn ở trong người ấy nữa. Cho nên những người đó không phải là những thánh đồ của Chúa, và chúng ta nhận diện được rằng họ không phải là thánh đồ. Là một thánh đồ không nhìn vào chính mình, nhưng luôn luôn hướng lên Chúa và nghĩ đến những kẻ khác. Một thánh đồ không bị ám ảnh bởi địa vị trong xã hội hoặc sự tôn sùng của xã hội của đời này. Đức Chúa Giê-xu phán: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Vâng, ở đây Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã có một chủ thuyết rõ ràng. Hết thảy các tôi tớ của Chúa, là thánh đồ của Chúa, là những người phục vụ kẻ khác, chứ không phải để người khác phục vụ mình. Đồng thời Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng lấy chính bản thân của Ngài mà làm gương. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chính cái tinh thần nhìn xem Chúa Giê-xu và phục vụ kẻ khác mà các thánh đồ đều nhận được sự phước hạnh, ngay cả khi bị bách hại cũng vẫn giữ được sự trọn lành, trung tín, trung kiên ở trong Chúa. Là một thánh đồ không dành thời giờ để nghĩ ngợi về mình và tìm danh lợi, nhưng hướng về Đức Chúa Trời và phục vụ tha nhân. Thánh đồ nhìn nhận cuộc đời một cách nghiêm trọng, nhưng không phải chính riêng cho bản thân họ, nhưng cho kẻ khác. Thánh đồ ý thức cái đời sống ngắn ngủi, nên không chú trọng những cái chuyện nhỏ nhen ở trong đời sống. Là các thánh đồ thì đời sống của họ quan trọng hơn hết là đối với hội thánh và cộng đồng đức tin, để xây dựng, để mở mang, để phát triển và để đem mọi người đến với Chúa Giê-xu hầu cho được sự cứu rỗi và tiến triển trong đời sống linh cung. Thứ ba, đặc tánh cố hữu của thánh đồ là đức điềm tĩnh để duy trì cái niềm tin và lòng vâng phục Chúa. Chúng ta hãy nghe lời của Chúa phán dạy trong sách Khải Huyền như sau: Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Đây là hai cái đặc tính cố hữu của các thánh đồ luôn luôn được tỏ ra trong lời nói, tỏ ra trong tư tưởng, tỏ ra trong hành động, trong đời sống hàng ngày, là luôn luôn vâng phục các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ cái lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Có người cho rằng thế giới ngày nay đang cần những thánh đồ siêu đẳng, những cá nhân đứng giữa cơn giông tố bão bùng, ăn động những tiếng rên rỉ la hét của đoàn triều mất đường lạc lối, mà vẫn giữ được cái sự tĩnh mĩnh chịu đựng phi thường của tâm hồn. Ấy là cái lập trường của các thánh đồ. Chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Theo thần thoại của sứ Phù Tang, khi các vị thần trên cõi trời tranh nhau làm bá chủ thế gian, tất cả các vị thần đều cho mình là có quyền lực trên trời đất, nên có một cuộc tranh tài. Và để thực hiện cuộc tranh hùng công bình, họ bầu ra một trọng tài cao tuổi, ngay thẳng và có trí phán đoán. Một vị thần bước ra có sức mạnh phi thường, làm cho sấm chớp nổ vang, rung động cả không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh, sắp sụp đổ. Các vị thần đều tái mặt. Lúc bây giờ không một ai còn dám nghĩ mình là bất khả xâm phạm của cái khác. Kế đó, thần Bảo Tố bước ra, dùng sức mạnh ghê gớm hơn nữa, mặt nước bỗng dâng lên cao, rồi sóng gió nổi lên, vang dậy ầm ầm cuồn cuộn. Bỗng chốc, nước mênh mông trắng xóa, các nõng gò núi đều ngập, sóng lớn ham he như muốn ngập đến quái trời. Các thằng ngồi đó đều thắt xét, cầu khẩn xin tha. Thằng Bảo Tố vẫy tay một cái, sóng lặng, gió êm, nước trở về, biển về sông. Các vị thần vừa tỉnh trí hoàn hồn thì nghe một giọng nói thanh thoát cất cao lên: Sức mạnh không phải bởi sự phô trương sức lực bảo tàng, nó chỉ phá hoại chứ không tạo lập. Sức mạnh trong nghệ thuật khuất phục ấy bằng ý muốn của họ. Còn ta, ta cảm vì sự dịu dàng mà chịu sự phức tục, chứ không phải vì bị khủng khiếp mà chịu khuất phục. Vừa dứt lời, thằng âm nhạc thổi ống tiêu một hơi nhẹ nhàng êm ái, để nổ hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần ngây dại. Tất cả đều bị sức lôi cuốn âm nhạc vào một giấc ngủ thôi miên. Nhưng có một vị thần thái độ quyền bí, thản nhiên bất động. Thằng này không bị chóa mát vì sấm sét, cũng không vì sóng bủa nước dâng mà thay đổi gương mặt trầm tĩnh của mình, mà cả đến tiếng nhạc du dương huyền ảo cũng không cảm động được lòng ông chút nào cả. Vị trọng tài quan sát thấy vậy, bàn hỏi rằng: Có phải ông mù không, hoặc ông điếc không? Vị thần trả lời: Không, tôi thấy và nghe rõ ràng lắm. Vị thần trọng tài bàn hỏi rằng: Tại sao người của ông không động lòng? Sấm nổ, nước dâng không làm cho quả tim của ngài sao động sao? Nhạc thần tiêu thánh không làm cho tâm hồn ngài sao xuyến sao? Vị thần ấy trả lời rằng: Ngài lầm rồi, quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng sao động chứ. Nhưng sao tôi không thấy gương mặt ngài lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả? Vị thần ấy trả lời rằng: Không, tôi là điềm tĩnh, biết khắc phục cảm giác và làm chủ giác quan của tôi. Còn quý vị chỉ là những người còn làm tôi mọi nó. Chính quý vị đã không thể chế ngự được nó. Các vị thần đè cúi mặt làm thinh, không ai dám ho hé gì cả. Vị trọng tài cao niên có tài phán đoán tuyên bố rằng quyền bá chủ là thuộc về người có tâm hồn điềm tĩnh này. Thưa quý vị và các bạn, chính cái đức điềm tĩnh đó là cái đức nhịn nhục mà Thánh Kinh nói rằng đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin của Đức Chúa Giêsu. Một thánh đồ thì không bị xóa mát bởi tiền bạc, không bị phân tâm bởi vật chất, không làm tôi hai chủ. Một thánh đồ không ham tước vị, nhưng say mê phục vụ Chúa và tha nhân, quên mình và luôn nghĩ đến kẻ khác. Một thánh đồ trang bị cuộc đời bằng đức điềm tĩnh mà Kinh Thánh gọi là sự nhịn nhục. Đức điềm tĩnh do thần khí của Đức Chúa Trời ban cho để giữ vững cái lập trường, không nao núng bởi bất cứ áp lực từ đâu đấy, vẫn cứng như đá, vẫn như đồng trước mọi thế lực, với một hoài bão giữ niềm tin nơi Chúa Giêsu và hoàn toàn tuân phục các điều răn của Đức Chúa Trời. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.